dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Thương hiệu quốc gia Việt Nam nâng tầm những giá trị cốt lõi. Vượt khó trên cung đoạn khó nhất đường dây 500 kV mạch 3, Quảng Trạch, Phố Nối, cấp điện miền Bắc. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Thừa Thiên Huế đa dạng sản phẩm để thu hút khách du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt hơn 498 tỷ đô la Mỹ và liên tục tăng trưởng hai con số trong 5 năm qua. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã và đang nỗ lực hành động để phát triển, góp phần thúc đẩy thăng hạng mạnh mẽ thương hiệu quốc gia Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, thương mại và đầu tư trong nước. Từ thực tiễn, đòi hỏi các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp cần có giải pháp để nâng tầm những giá trị cốt lõi của thương hiệu quốc gia, tạo thế và lực cho Việt Nam trên trường quốc tế. Phóng viên Xuân Lan có bài viết đề cập nội dung này.
Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động và có độ mở cao nhất thế giới, trở thành nền kinh tế thứ tư của ASEAN và thứ 40 trên thế giới. Theo đánh giá của Tổ chức Tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2023. Giá trị thương hiệu quốc gia năm 2023 đạt hơn 498 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với năm 2022 và liên tục tăng trưởng hai con số trong 5 năm qua, xếp thứ 33 trong top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Như vậy, thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện sự chủ động và tầm vóc Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Tại buổi lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 tổ chức vào sáng qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.
Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã đạt được những thành quả tích cực, thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chương trình luôn đồng hành hỗ trợ địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp phát triển thương hiệu, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào, sức hấp dẫn và góp phần thúc đẩy nhận thức mối quan hệ mật thiết giữa thương hiệu quốc gia với thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.
Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng và phát triển thương hiệu, qua đó nâng cao hơn khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thu hút đầu tư và phát triển ngoại thương. Mặc dù vậy, nền kinh tế của Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra như chiến lược xuất khẩu chưa bền vững, tranh chấp thương mại quốc tế về thương hiệu vượt quá khả năng giải quyết của một doanh nghiệp, một ngành hay địa phương, sự chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng hàm lượng công nghiệp chế biến và giảm tỷ trọng nguyên liệu thô vẫn chưa rõ rệt. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
Với cái việc mà phát triển và xây dựng các cái thương hiệu mạnh như vậy và với cái trị giá, giá trị của các cái sản phẩm được nâng cao thì chúng tôi kỳ vọng một phần nào đó đóng góp vào cái việc mà tăng cái tỷ trọng, đóng góp trong cái kim ngạch xuất khẩu của cái khối doanh nghiệp trong nước, trong tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng ta. Và cái nhóm giải pháp cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái tuyên truyền, quảng bá cho cái chương trình thương hiệu quốc gia và thông qua đó nó cũng sẽ tuyên truyền quảng bá cho các cái sản phẩm mà đạt tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia. Thì từ đó để không chỉ người tiêu dùng quốc tế, người tiêu dùng trong nước cũng sẽ biết đấy. Và từ đó thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả lớn hơn trong cái công tác phát triển ngoại thương cũng như là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam.
Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam hội nhập rất sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới và bên cạnh cơ hội, những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết cũng như đang đàm phán với các đối tác quốc tế thì cũng đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng trong quá trình đó, nhiều doanh nghiệp đã phát huy lợi thế, xây dựng những thương hiệu mạnh ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết chiến lược xây dựng thương hiệu khi hội nhập.
Thì May 10 luôn là một trong những nhà sản xuất các cái sản phẩm may mặc thời trang như là áo sơ mi, veston hàng đầu của Việt Nam. Khi khách hàng bước chân đến sân bay là họ có thể nghĩ ngay đến May 10 để đặt hàng như các cái thương hiệu thời trang lớn ở các cái thị trường nhập khẩu thời trang Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Còn đối với thị trường trong nước thì từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, May 10 chúng tôi cũng đã xây dựng thương hiệu thời trang May 10 và tiêu chí của chúng tôi là chất lượng, là quốc tế, kiểu dáng và thiết kế theo đúng cái nhu cầu thị hiếu của người Việt, nhưng mà giá cả là của Việt Nam.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tuần mới này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 38 ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Trong đó, lại một lần nữa, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối để đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Gần 520 km đường dây 500 kV mạch 3 cấp điện miền Bắc đang được quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, vượt nắng, thắng mưa, làm việc xuyên đêm, 3K, 4 kíp, quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn. Phóng sự của phóng viên Nguyên Long ghi nhận tại các vị trí trên dãy Hoành Sơn thuộc địa bàn xã Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cùng đoạn khó nhất của tuyến đường dây này.
Đây các chị lên vị trí thứ tư này thì là vị trí dễ nhất ở cái tuyến này, cái gói thầu này.
Thế còn các cái vị trí khác thì như thế nào?
Cũng như này, nó cao hơn. Bây giờ để mình đi xe chứ còn còn em mà chở từ vật liệu bằng cái xe chuyên dụng khác đi được khoảng mấy km một giờ thôi, 5 km là nhanh, đi được chậm hơn đi bộ.
Kỹ sư Ứng Vũ Thanh, Giám đốc Ban điều hành thi công công trình điện hạ tầng của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đang trực tiếp chỉ huy thi công các gói thầu số 13, 14 thuộc dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đưa chúng tôi thực tế cung đường núi lên vị trí số 34, 35, 36 của gói thầu số 13 vào buổi chiều cuối tuần giữa tháng 4 nắng quái. Cả gói thầu chỉ có 5 vị trí. Tất cả đều được đặt phía trên các sườn núi cao của dãy Hoành Sơn, với độ cao tầm 700 mét so với mực nước biển. Thời tiết khí hậu ở đây mưa nắng bất thường. Khi nắng thì gắt gao, khi mưa lại mưa nhiều, mưa lâu, nên rất khó khăn cho việc đi lại, thi công, xây dựng. Nhẩm tính trong 55 ngày thi công vị trí số 35 thì có tới 22 ngày mưa dài, ảnh hưởng lớn đến tiến độ cũng như tốc độ thi công. Chỉ huy trưởng gói thầu số 13 Ứng Vũ Thanh cho biết, tất cả đã được lường trước khi Sông Đà 5 quyết định tham gia đấu thầu dự án đặc biệt quan trọng này. Vì vậy, ngay sau khi trúng thầu, đơn vị đã tập trung nhân lực và chủ động đưa toàn bộ máy móc thiết bị lên công trường sớm. Đội ngũ công nhân trực tiếp làm lán trại và ăn ngủ ngay tại công trường. Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và chủ đầu tư, có thời điểm, đơn vị đã phải huy động tới 200 nhân lực để thi công vận chuyển vật tư, vật liệu. Kỹ sư Ứng Vũ Thanh, chỉ huy thi công gói thầu số 13 cho biết.
Sông Đà 5 cũng xác định ở khu vực này sẽ biến động thời tiết rất lớn, nên là đã có sự chuẩn bị kỹ. Thứ nhất là chúng tôi đã chuẩn bị một dàn xe vận chuyển vật tư, vật liệu chuyên dụng. Thì toàn bộ cái tuyến đường mà lên tất cả các vị trí đây chuyển vật tư, vật liệu khoảng gần 4.000 khối vật tư, vật liệu và khoảng hơn 1.000 tấn cột. Và chúng tôi chuẩn bị các cái phương tiện đặc thù để có thể đi được trong cái điều kiện trời mưa và để vẫn đảm bảo được cái tiến độ công trình. Đến nay thì về tiến độ thi công của 5 vị trí của gói thầu số 13, chúng tôi khẳng định là đảm bảo tiến độ của chủ đầu tư sẽ hoàn thành xong phần móng trước ngày 20 tháng 4 và tiến hành công tác chuẩn bị để khi có cột chúng tôi sẽ tiếp tục vận chuyển lên và thực hiện công tác lắp dựng cột ở trên các vị trí này.
Khó trong đào móng, ắt sẽ khó trong dựng cột kéo dây. Trên công trường gói thầu có thể nói là khó nhất của tuyến đường dây 500 kV mạch 3 dài gần 520 cây số từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên. 5 vị trí móng cột trên dãy Hoành Sơn của gói thầu số 13, bình quân mỗi vị trí cột khoảng 200 tấn thiết bị. Riêng vị trí số 34 trên dãy Hoành Sơn lại áp dụng công nghệ cột ống, loại cột mới, lần đầu tiên được triển khai trên tuyến đường dây 500 kV mạch 3 này. Theo thiết kế, cột ống tại đây cao 95 mét, nặng 169 tấn. Do địa hình hiểm trở, thiếu mặt bằng để đưa cầu lên hỗ trợ thi công, nên sẽ phải thực hiện hoàn toàn thủ công. Cuộc trao đổi giữa ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, nguyên là Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và nhà thầu khi thực tế tại đây cho thấy nhiều điều.
Khi mà dựng cột ống này, nó phải có một cái mặt bằng nó hết sức chuẩn. Thứ hai nữa là dụng cụ để cho xử lý chỗ này cũng phải rất chuẩn. Nếu như mà đơn vị thi công mà không có cái lường trước được và không có cái độ chính xác cao thì dễ xảy ra cái ống nó hơi bị lượn một chút là nó xoắn. Xoắn như vậy là hỏng hết cả cột, rất nguy hiểm. Trong khi đấy thì cột thép hình ấy, thì mình có thể là căn chỉnh những cái con bu lông giữa các đoạn nối với nhau được. Cái này là chịu nên thi công hết sức là khó khăn.
Tức là nếu mà phương án khác ấy, phần nó như cột V đây, cột thép hình đây, cái mặt bằng nó sẽ lớn, san gạt lớn hơn và toàn bộ cái tiến độ đấy thì các chắc là anh ấy tính được kinh nghiệm kỹ thuật ấy thì là cái thời gian tính toán và cái thời gian mà san gạt ấy sẽ lớn. Và gặp đá nhiều thì sẽ rất là khó khăn. Và cái vị trí ở tuyến này nó lại song song với đường dây hiện hữu nên là cái việc nổ mìn là rất khó.
Thế hiện nay cái chỗ này là cái móng của mình là dùng cái móng trụ à?
Móng trụ ạ.
Móng trụ ạ. Cũng làm theo kiểu móng lạch nha.
Vâng, đây bằng chân lạch.
Nếu đã bằng nhiều lá khó khăn rồi, đây là lạch nhã cả khó khăn.
Khó khăn là thế, nhưng không gì ngăn được quyết tâm của các kỹ sư công nhân lao động trên công trường. Tư vấn giám sát nhà thầu sông Đà 5 và gói thầu số 13 với các vị trí trên dãy Hoành Sơn này là Vinapower, kỹ sư Vũ Đình Sơn cho biết.
Vinapower giám sát từ đào đúc móng, còn phần dựng cột thì là truyền tải. Từ tất cả bắt đầu san gạt, là sau khi san gạt xong thì đi kiểm tra cốt, rồi là đào móng xong thì cũng kiểm tra cốt, sau đó là nghiệm thu để họ chuyển bước thi công. Phải nói là họ cũng rất nỗ lực và phải nói là cũng thêm nữa bản lĩnh. Những cái địa hình mà có thể mình đứng lên mình đã thấy sợ, nhưng mà máy móc đưa lên trên đấy cả một vấn đề. Mà như vừa rồi là có thể là máy đang làm như này mà nó tụt tụt cái tà ly xuống, bởi vì nó máy nó nặng, nên mà cái đất là đất đào ra nó là đất mượn, nó rất nguy hiểm. Tất cả anh em cũng bản lĩnh và nỗ lực.
Đại diện Ban Tiền Phương, kỹ sư Bùi Xuân Thái, phó trưởng phòng kỹ thuật, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung cho biết thêm.
Mặc dù thời tiết ở khu vực này là cực kỳ khó khăn, nắng thì cũng rất nắng, mà mưa cái là đường đi lại là gần như là bị dừng luôn. Nên là nhà thầu họ cũng phải đưa ra rất nhiều biện pháp như là sử dụng các cái máy cày, máy đô. Trong thời gian mà thời tiết tốt thì họ sẽ phải vận chuyển dầu, vận chuyển vật liệu lên trước. Để gần nếu mà gặp mưa thì ở trên kia anh em công nhân họ vẫn làm việc bình thường. Nên là cùng với cái nỗ lực đấy thì đến nay các cái vị trí ở trên núi thì mặc dù rất khó nhưng mà cơ bản là cũng sẽ bám sát được cái tiến độ mà theo cái chỉ đạo của Thủ tướng và EVN là giáo.
Sông Đà 5 khẳng định sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xong toàn bộ phần móng các vị trí của gói thầu số 13 trước ngày 20 tháng 4 để chuẩn bị chuyển sang công tác đúc móng dựng cột. Lo lắng lớn nhất, cũng là mong đợi lớn nhất của nhà thầu lúc này là được cung cấp thiết bị vật tư theo đúng tiến độ, nhất là phần cột ống phải nhập khẩu hoàn toàn, để kịp thời vận chuyển ngay khi thời tiết thuận lợi. Theo các chuyên gia, vượt qua được mọi khó khăn trở ngại của các gói thầu trên dãy Hoành Sơn này về đích đúng tiến độ cung đoạn này trước 30 tháng 6, thì có thể tin tưởng về tiến độ hoàn thành của toàn bộ dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên.
Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
Thưa quý vị và các bạn, miền Trung đang vào mùa cao điểm du lịch nội địa. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành du lịch và các đơn vị địa phương chủ động làm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm cùng các chương trình khuyến mãi, kích cầu thu hút khách đến với vùng đất cố đô. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông, thường trú khu vực miền Trung.
Thuận An biển gọi năm 2024 diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 tại bãi biển Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2024 với nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch sâu động, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian và cộng đồng của người dân vùng biển. Sau thời gian chuẩn bị, đến nay hầu hết các cơ sở lưu trú dịch vụ, các khu điểm du lịch trang bị thêm cơ sở vật chất, đầu tư làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
Chúng tôi đang tập trung các sản phẩm du lịch của mình vào trong chiều sâu, chất lượng, chứ không phải là chạy theo cái số lượng. Đó là một cái định hướng về cái sự phát triển số lượng khách du lịch trong thời gian tới.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài việc ra mắt sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, các cơ sở dịch vụ, du lịch, các đơn vị lữ hành còn tung ra nhiều gói kích cầu khuyến mãi hấp dẫn. Hy vọng Huế sẽ là điểm đến với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, hấp dẫn du khách trong năm nay. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.